Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ hai tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, câu 1 đến câu 11. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh La-gia-rô ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đại Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh La-gia-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, xích chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó, lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh La-gia-rô, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-gia-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bước vào tuần thánh, chúng ta đang sống những ngày cực trọng của năm phụng vụ. Lời Chúa trong tuần này tập trung hoàn toàn vào Đức Giêsu, người tôi trung của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ được nghe bốn bài ca về người tôi trung, trích từ sách ngôn sứ Isaiah, và những sự kiện cuối cùng của cuộc đời dương thế của Đức Giêsu trước khi người bước vào cuộc thương khó. Bài đọc một hôm nay là bài ca thứ nhất về người tôi trung. Ở khía cạnh này, người tôi trung làm sáng tỏ công lý của Thiên Chúa, không phải bằng bạo lực hay chiến tranh, nhưng bằng cách thế khoan dung hiền hòa, dịu dàng nhân thứ. Cây lau bị dập, người không bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Còn tin mừng kể cho chúng ta bữa ăn tối của Đức Giêsu với gia đình cô Marta, Maria và La-gia-rô. Hầu hết các nhân vật trong sự kiện này đều để lại cho mỗi chúng ta nhiều suy nghĩ. Cô Marta vẫn tất bật, nhiệt thành trong việc phục vụ bằng chính đôi tay của mình. Maria thì làm hết sức có thể để biểu lộ lòng yêu mến và sự kính trọng. Trong khi đám đông người Do Thái ùn ùn kéo đến vì hiếu kỳ, để nhìn mặt người chết được sống lại. Còn các thượng tế thì quyết tâm giết cả La-gia-rô vì sân hận. Ở đây, tôi xin tập trung vào Đức Giêsu và Giuđa Iscariot. Giuđa được coi là người có khát vọng, có hoài bão lớn. Ông theo Đức Giêsu với lý tưởng là phò trợ một minh quân, hầu giải phóng dân tộc, đem lại tự do hùng mạnh cho Israel. Dĩ nhiên, ông sẽ làm quan rất lớn nếu Đức Giêsu khải hoàn chiến thắng và trở thành nhà lãnh đạo đất nước. Chỉ tiếc là ước mơ của Giuđa không trùng khớp với kế hoạch của Thiên Chúa, cũng như không cùng mục tiêu với Đức Giêsu. Mặc dù Đức Giêsu đã nhiều lần tiên báo về cuộc khổ nạn, cũng như mặc khải kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng Giuđa vẫn khư khư ôm lấy giấc mơ của mình, một giấc mơ đặt không đúng chỗ. Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Giuđa thẳng thắn chỉ trích Maria là phung phí khi dùng cả bình dầu thơm quý giá mà rửa chân cho Đức Giêsu và lấy tóc mình mà lau. Cùng một hành động, đối với Maria thì đó là tất cả những gì cô có để biểu lộ lòng yêu mến và sự kính trọng. Trong khi với Giuđa thì nâng danh người nghèo để phàn nàn là phí của. Một cái nhìn sai lệch vì tâm địa xấu xa của mình. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở Giuđa về cái chết cận kề của người, hầu cảm hóa lòng dạ, thay đổi ước mơ của Giuđa. Thưa quý ông bà, anh chị em, thái độ của Giuđa trong đoạn tin mừng hôm nay giúp con có dịp nhìn lại chính mình. Thứ nhất là hãy thận trọng trong nhận định suy xét về việc làm của người khác. Có nhiều điều thấy vậy, nhưng không phải vậy. Thứ hai là nhìn lại những việc làm bác ái mà Hội Thánh đặc biệt mời gọi trong mùa chay này. Quan tâm người nghèo, tự nó là một việc làm tốt. Tuy nhiên, tôi thực thi bác ái có thực sự vì lòng mến hay chỉ tìm lợi ích cho chính mình, vì thỏa mãn lòng tham lam vật chất, vì chạy theo danh thơm tiếng tốt. Tôi nhân danh người nghèo, tôi nhân danh nỗi bất hạnh vì mồ côi, bệnh tật, có thực sự đặt nền trên lòng trắc ẩn và một con tim chứa chan lòng mến. Và cuối cùng, quan trọng hơn hết, vẫn là thái độ nhẫn nại, dịu hiền, khoan dung nhân từ của Đức Giêsu, người tôi trung của Thiên Chúa. Chúa vẫn luôn nhẫn nại, nhân từ với mỗi người chúng ta. Người vẫn luôn nhẹ nhàng nhắc nhở và mong mỏi chúng ta thay đổi ước mơ, thay đổi cuộc sống của mình cho phù hợp với thánh ý người. Lạy Chúa, xin soi sáng và hướng dẫn cuộc đời con. Xin ban cho con khôn ngoan để nhìn thấy thánh ý Ngài, và xin ban cho con sức mạnh để vượt thắng chính mình và trở về với đường lối thánh thiện của Ngài. Amen.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con. Điều tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi đôi mắt con.
Mắt con là cửa tâm hồn, bao nhiêu cám dỗ đêm ngày phơi bày ra trước mắt con.
Cho con nhìn thấy Chúa đang nhìn con, Chúa đang chờ con, yêu con trong tình thương dày.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con.
Để tim con không còn cô heo, để như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con được Chúa xin biến đổi miệng lưỡi con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, thông cáo chung cuộc gặp gỡ Phái đoàn Việt Nam và Tòa Thánh. Hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo chung về cuộc gặp gỡ giữa Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam tại Vatican như sau. Cuộc gặp gỡ lần thứ 10 của nhóm làm việc chung, tổ công tác chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại thành Vatican ngày 31 tháng 3 năm 2023. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới quyền chủ tọa của bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng Phái đoàn Việt Nam, và Đức ông Miroslav Wachowski, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng Phái đoàn Tòa Thánh. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, kể cả các vấn đề liên quan đến giáo hội công giáo tại Việt Nam. Hai bên tái khẳng định tự do của giáo hội trong khuôn khổ luật pháp, thi hành sứ mạng của mình để mưu ích cho toàn thể xã hội. Hai bên đồng ý rằng cộng đồng công giáo tại Việt Nam sẽ tiếp tục được giáo huấn của giáo hội soi sáng hướng dẫn về ơn gọi làm người công giáo tốt và công dân tốt. Hai bên nhìn nhận những tiến bộ trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, kể cả những tiếp xúc và tham khảo thường xuyên, sự trao đổi của các phái đoàn cấp cao và những cuộc viếng thăm mục vụ thường xuyên tại Việt Nam của Đức Tổng giám mục Marek Jelowski, đại diện không thường trú của Đức Giáo Hoàng. Đặc biệt, khi thảo luận về quy chế của đại diện thường trú của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam, hai bên đã đồng ý chủ yếu về hiệp định. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một bầu không khí thân mật, thẳng thắn và tôn trọng nhau. Nhân dịp này, Phái đoàn Việt Nam đã được Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tiếp kiến. Đoàn đã không được Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến như chương trình đã định vì tình trạng sức khỏe của Ngài.
Tin Jerusalem, sứ điệp phục sinh của các vị lãnh đạo giáo hội tại Jerusalem. Trong sứ điệp phục sinh công bố hôm 31 tháng 3 vừa qua, các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội tại Jerusalem mời gọi các tín hữu tiếp tục hy vọng và tin tưởng, mặc dù có những vụ tấn công và thách nhiễu các cộng đồng Kitô do những thành phần cực đoan trong thời gian gần đây. Sứ điệp có đoạn viết, trong hơn một năm qua, một số thánh đường, các đám tang và những nơi hội họp công cộng đã trở thành mục tiêu cho những vụ tấn công. Một số nơi thánh và nghĩa trang của chúng ta bị xúc phạm, và một số phục vụ cổ kính như cuộc rước, chủ nhật lễ lã và nghi thức lửa thánh bị khép kín, làm cho hàng ngàn tín hữu không được tham dự. Những vụ này xảy ra mặc dù có những thỏa thuận cộng tác với chính quyền và đáp ứng tất cả những đòi hỏi hợp lý họ có thể đưa ra. Trong khi chúng tôi sẽ kiên trì trong những nỗ lực thiện chí, chúng tôi thỉnh cầu các quan chức giám sát hãy làm việc trong tinh thần tộc khác với chúng tôi, và chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như những người dân địa phương thiện chí vận động giúp chúng tôi để bảo đảm an ninh, sự tự do lui tới tham dự và tự do tôn giáo của cộng đồng Kitô địa phương cũng như hàng triệu tín hữu Kitô hành hương hàng năm đến thánh địa và duy trì quy luật tôn giáo hiện hành status quo. Các vị lãnh đạo Kitô viết thêm rằng, tuy nhiên khi chào đón sự ủng hộ này, xét cho cùng, chúng ta không đặt niềm hy vọng nơi bất kỳ nguồn nhân lực trần thế nào. Chúng ta đặt hy vọng chung cuộc nơi Thiên Chúa. Vì nhờ cuộc phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta được một sự bảo đảm phước hạnh do sự quan phòng của Đấng tối cao, nhờ Chúa Thánh Linh, nguồn mạch quyền năng của Chúa có thể nâng đỡ chúng ta ngày nay, cũng như đã từng nâng đỡ các Kitô hữu tiên khởi cách đây bao nhiêu thế kỷ. Sứ điệp phục sinh của các vị thượng phụ và thủ lãnh giáo hội ở Jerusalem nhắc nhở rằng, như Thánh Phêrô Tông đồ đã viết, sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại cho chúng ta một sự tái sinh vào đời sống hy vọng. Niềm hy vọng này đã nâng đỡ các tông đồ và các tín hữu Kitô tiên khởi qua bao nhiêu thử thách và sầu muộn, mang lại cho họ sức mạnh để chịu đựng trong vui tươi, trong phẩm giá và ân phúc. Thánh Phêrô viết thêm rằng, anh chị em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dù còn phải ưu phiền ít lâu giữa nhiều thử thách. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự.
Roma. Đức Thánh Cha rời bệnh viện về Vatican. Sáng ngày 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã rời bệnh viện đa khoa Gemelli ở Roma để trở về Vatican sau hơn 2 ngày được điều trị tại đây vì bị viêm cuốn phổi. Thông cáo của ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, công bố trước 11 giờ nói rằng: "Sáng nay, thứ bảy ngày 1 tháng 4, Đức Giáo hoàng Francisco đã được xuất viện. Trước khi rời bệnh viện nơi này, ngài đã chào giáo sư Franco Anelli, viện trưởng Đại học Công giáo, cùng với những người cộng tác gần nhất của ông Marco Elefanti, tổng giám đốc nhà thương, Đức cha Claudio Giulio Dori, nguyên giám mục Macerata, hiện là tuyên úy trưởng của nhà thương, và toán bác sĩ cũng như nhân viên y tế đã giúp đỡ ngài trong những ngày qua. Đức Thánh Cha đã đi xe thường khi rời bệnh viện và chào thăm những người hiện diện. Ngài đã ôm chào an ủi hai người cha mẹ mới bị mất người con gái đêm vừa qua và cầu nguyện với họ. Trước khi về Vatican, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Trong thông cáo lúc 8 giờ 20 tối thứ Sáu ngày 31 tháng 3 vừa qua, giám đốc phòng báo chí đã xác nhận rằng các bác sĩ thông báo Đức Thánh Cha sẽ xuất viện khoảng trưa ngày 1 tháng 4, xét về diễn tiến hồi phục của ngài tích cực. Ban chiều trước đó, sau khi cầu nguyện tại nhà nguyện nhỏ trong căn hộ ở nhà thương Gemelli, Đức Thánh Cha đã rước mình Thánh Chúa. Sau đó ngài viếng thăm khu ung bướu trẻ em và khu phẫu thuật thần kinh trẻ em, mang quà lễ phục sinh cho các em bé bệnh nhân. Đức Thánh Cha cũng ban phép rửa tội cho một hài nhi mới sinh vài ngày trước đó, tên là Miguel Angel. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn và đề cao lòng tận tụy và tinh thần phục vụ của các bác sĩ và nhân viên y tế, và ngài cũng nghĩ đến tất cả những người đang góp phần thoa dịu những đau khổ thể lý và lo âu của những người hằng ngày được kêu gọi làm chứng về thập giá của Chúa Kitô.
Tin Lộc Đức Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp ủng hộ án phong trần quốc cho cha De Luba. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, trong ngày chót của khóa họp mùa xuân tại Lộ Đức, Hội đồng giám mục Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc xin tòa thánh trong mở án điều tra xin phong trần quốc cho Đức Hồng Y Henry De Luba, dòng tên người Pháp. Đức Hồng Y De Luba sinh năm 1896 và qua đời năm 1991, thọ 95 tuổi, được coi là một trong những nhà thần học ảnh hưởng nhất của thế kỷ thứ 20. Các tác phẩm của ngài đã giữ một vai trò chủ yếu trong việc phát triển đạo lý của công đồng chung Vatican thứ hai. Cha được Đức Giáo hoàng Gioan 23 mời làm chuyên gia của công đồng. Cha góp phần vào việc soạn thảo một vài văn kiện quan trọng của công đồng như hiến chế Dei Verbum, lời Chúa, về mặc khải Lumen Gentium, ánh sáng nguồn dần, về giáo hội Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, về giáo hội trong thế giới ngày nay. Năm 1969, Đức Giáo hoàng Paulo thứ Sáu vốn là người ngưỡng mộ các tác phẩm của cha De Luba, đã muốn phong cha làm hồng y, nhưng cha từ chức vì coi điều kiện mà Đức Giáo hoàng Gioan 23 buộc tất cả các hồng y đều phải có chức giám mục là một lạm dụng chức vụ công đồ. Khi Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ Hai đề nghị cha De Luba hồi năm 1983, ngài chuẩn chức cho cha khỏi phải chịu chức giám mục và cha đã chấp nhận. Theo giáo luật hiện hành, để mở án phong trần quốc cho một vị tôi tớ Chúa thường cần có ý kiến ủng hộ của Hội đồng giám mục tại quốc gia liên hệ.
Tin Budapest, Hungary. Có thể dự lễ với Đức Thánh Cha tại Budapest mà không cần ghi danh trước. Hội đồng giám mục Hungary cho biết các tín hữu có thể tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha vào Chủ nhật 30 tháng 4 tới đây mà không cần phải ghi danh trước. Thánh lễ này là cao điểm trong chuyến viếng thăm từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 của Đức Thánh Cha Francisco tại Hungary và sẽ diễn ra tại quảng trường nổi tiếng Kossuth trước trụ sở Quốc hội. Trang mạng của Hội đồng giám mục Hungary về cuộc viếng thăm cho biết tin trên đây. Theo đó, các tín hữu có thể vào địa điểm hành lễ cho tới 2 giờ trước khi thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Tại những con đường ở quanh khu vực quảng trường sẽ bố trí các màn hình khổng lồ để các tín hữu có thể tham dự nếu họ không tìm được chỗ trước lễ đài. Trang mạng cũng thông báo những chi tiết về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha ngày 28 tháng 4 trước vương cung thánh đường Thánh Stefano và ngày 29 tháng 4 tại quảng trường trước nhà thờ Thánh Elizabeth. Tại Vương cung Thánh đường Thánh Stefano, lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và các nhân viên mục vụ. Còn tại nhà thờ Thánh nữ Elizabeth Hungary, Ngài sẽ gặp những người tị nạn, người nghèo và những người săn sóc họ vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày thứ Bảy 29 tháng 4. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có chủ đề là Chúa Kitô là tương lai của chúng ta. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Mỹ và Canada cùng lên án đạo lý về sự khám phá thuộc địa. Hội đồng giám mục Mỹ và Canada ủng hộ tuyên ngôn của Tòa Thánh bác bỏ đạo lý về sự khám phá bị các nước thực dân Âu Châu lợi dụng trong quá khứ để biện minh cho chính sách thuộc địa của họ tại Mỹ Châu và trên thế giới. Trong thông cáo công bố ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Copley, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Mỹ nói rằng, chúng tôi chào mừng tuyên ngôn của Tòa Thánh tái bác bỏ và lên án bạo lực, bất công chống các thổ dân bản xứ, và chúng tôi hỗ trợ sự tiếp tục binh vực của giáo hội đối với phẩm giá và các quyền con người. Trong nhiều thế kỷ sau các sách kỷ của các vị giáo hoàng về vấn đề này, nhiều vị giáo hoàng đã can đảm tuyên bố quyền Chúa ban cho mọi dân tộc, nhưng chúng ta cũng phải đương đầu với những thời điểm, trong đó có những cá nhân Kitô hữu thiếu can đảm và minh bạch. Có những thời kỳ, trong đó các tín hữu Kitô và cả giáo quyền đã không hoàn toàn chống lại những hành động vô luân của nhà cầm quyền thực dân. Về phương diện này, chúng tôi cũng bày tỏ đau buồn và rất lấy làm tiếc. Hội đồng giám mục Canada lấy làm tiếc vì có mấy sách chỉ của Đức Giáo Hoàng không phản ảnh thích đáng phẩm giá bình đẳng và các quyền của thổ dân. Ngoài ra, các sách chỉ này đã bị lèo lái vào những mục tiêu chính trị do các nhà cường quốc thực dân và các thổ dân đã đau khổ rất nhiều vì hậu quả của những chính sách đồng hóa của các nước đó. Các giám mục Canada ca ngợi Tòa Thánh nhìn nhận tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về các quyền thổ dân. Nếu được áp dụng, tuyên ngôn này sẽ giúp cải tiến các điều kiện sống của các thổ dân, bảo vệ các quyền của họ, phù hợp với sự tự quyết, căn tính, ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa của họ.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết chọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi cả ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Nhìn ngước lên cao ngàn ánh trăng sao, tình tu dạt dào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa ở nơi nào? Chúa ở bên tôi đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa cho con đôi môi nụ cười, để con chia sẻ với Chúa bao nhiêu niềm vui. Nở những nụ cười, những hoa xinh tươi gọi mời, đem tình an Chúa đến khắp nơi này. Đừng vào tình yêu Chúa cho con tin hiền dịu, để con yêu Chúa thân tôi ban cùng tình yêu. Mến Chúa thật nhiều, yêu thương tha nhân càng nhiều, yêu người như yêu Chúa đang trong người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi đi giao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã chọn gọi 72 môn đệ, người đã cùng với các ông đi qua khắp các làng mạc, thành thị và vùng biển hồ để rao giảng tin mừng và chữa lành nhiều chứng bệnh trong dân. Thầy Giêsu đã cùng nhóm 12 đi dự tiệc cưới miền Cana, cùng ăn uống ở nhà ông Lê-vi, cùng lên núi cầu nguyện, cùng giăng câu thả lưới và đã bắt được nhiều cá. Kỷ niệm thầy trò thật đáng yêu khi các ông khoe với thầy những việc đã làm. Thầy Giêsu ân cần khuyên dạy các môn đệ nhiều bài học về các đối nhân xử thế. Người còn hé mở cho các ông biết về mầu nhiệm nước trời và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Người đã thân thương gọi các môn đệ là bạn hữu, đã quỳ gối rửa chân cho các ông để dạy bài học khiêm tốn phục vụ. Biết bao ân tình, bao lời dạy và cử chỉ của Thầy Giêsu còn in đậm trong tâm trí các môn đệ. Thầy Giêsu đã khắc vào trái tim các ông một điều quan trọng. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Trong số những môn đệ ấy, có người đã lừa Thầy phản bạc, bán đứng Thầy vì sự hèn nhát của mình. Đức Giêsu là người Thầy luôn thấu hiểu tâm tính các môn đệ. Một Phêrô hăng hái sốt sắng, một Anrê nhanh nhẹn tận tình, một Gioan tế nhị và khiêm tốn. Trong số 12 tông đồ của Chúa, có ông Giuđa Iscariot nổi lên như một điển hình của sự phản bội. Ông đã lên kế hoạch bán rẻ Thầy Giêsu với giá 30 đồng bạc, bằng với mức giá của một người nô lệ thời bấy giờ. Các bản văn Kinh Thánh còn nói đến một động cơ phản bội khác của Giuđa, đó là sự tác động của thần dữ. Trong bữa tiệc ly, Satan đã nhập vào Giuđa, khiến ông đi gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu. Giuđa vốn thuộc nhóm quá khích, ông là con người đầy tham vọng, muốn Thầy Giêsu theo con đường chính trị, thu phục bá tánh, giải phóng đất nước khỏi sự xâm chiếm của La Mã. Cái tên của người môn đệ bán Chúa vẫn còn được nhắc đến như một bài học đầy tính hiện sinh. Cái tên ấy đã bước ra khỏi trang Kinh Thánh và thản nhiên đi vào giữa dòng đời như một điều rất đỗi bình thường. Giuđa đã dùng 30 đồng bạc đổi lấy mạng sống của Thầy Giêsu. Cái giá của tình yêu, nhân phẩm, lòng trung thành đã bị đồng tiền tha hóa làm biến chất. Đồng tiền luôn có hai mặt. Một mặt, tiền có thể đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của con người. Mặt khác, nó điều khiển, sai khiến con người làm điều bất chính. Biết bao người vì mê tiền mà phải mạo vong,
phải bán rẻ nhân phẩm và lương tri. Đồng tiền tuy nhỏ, nhưng nó ngấm ngầm chui vào cả lương tri con người. Cá độ chia cắt bao nhiêu mối liên hệ thân thiết trong gia đình. Nói đến đây, chúng ta như thấy lòng mình trùng xuống, bởi sự phỉ báng của con người đối với Thiên Chúa. Sự phỉ báng ấy vẫn còn tiếp diễn cho đến hôm nay. Để không rơi vào bi kịch ấy, chúng ta cần thức tỉnh lương tâm trước thói tham lam ích kỷ, trước những cạm bẫy ngọt ngào tinh vi của thế gian. Vẫn luôn có cuộc giao tranh giữa thần lành và thần dữ. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị rơi vào những cơn cám dỗ về tiền bạc. Thói tham lam về tiền bạc dẫn ta đến những đổ vỡ khác như đánh mất lương tri, thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân. Đức Giê-xu hiểu rõ thâm ý của Giu-đa, nhưng người không chối bỏ mà tạo cho ông cơ hội và con đường để trở về. Thầy Giê-xu đã đón nhận tất cả để tuân hành ý Chúa Cha. Ngài đã đi đến một cái kết tuyệt đẹp, đó là trao hiến chính bản thân mình cho các môn đệ và nhân loại. Tình thương của Thầy Giê-xu đã trở thành khuôn mẫu cho tình yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, xin tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để trung thành sống cho Chúa. Xin cho chúng con biết dùng tiền của và những khả năng Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Chúa đã sống trọn vẹn hai tiếng yêu thương. Xin cho chúng con là những môn sinh của Thầy Giê-xu, biết học nơi người bài học phục vụ và yêu thương. Xin cho chúng con biết thực hành lời Thầy khuyên dạy, đó là đến với người nghèo khổ, đau bệnh, để chia sẻ, an ủi và nâng đỡ họ, như Chúa đã yêu thương và hiến mạng sống vì chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.